Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Họp bàn phương án đảm bảo an ninh trật tự thu dọn cây cối tài sản trên một số thửa đất tại xã Phước Xuân. Đoàn thanh niên các phường xã trên địa bàn tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Triển khai tiêm phòng vaccine cho gia súc, gia cầm và đàn chó mèo đợt 1 năm 2022. Phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Triển khai thí điểm tổng đài tư vấn hướng dẫn theo dõi sức khỏe F0 tại nhà. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên với nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 25 tháng 3, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức họp cho ý kiến vào phương án đảm bảo an ninh trật tự thu dọn cây cối, tài sản tại thửa đất số 3, 4, 21, 22, tờ bản đồ địa chính số 15 và một phần thửa đất số 78, tờ bản đồ địa chính số 7 tại xã Phúc Xuân. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp. Các thửa đất trên do Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ tỉnh Thái Nguyên quản lý và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định số 4349 thu hồi giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã ra quyết định phê duyệt phương án dự toán bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch chi tiết khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao Hồ Núi Cốc giai đoạn 1, xã Phúc Xuân. Chính quyền địa phương và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã nhiều lần giải thích tuyên truyền vận động hộ ông Nguyễn Tuấn Hùng, xóm Gốc Mít, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, được xác định là người có cây trồng trên phần diện tích đất trên, nhận tiền bồi thường hỗ trợ cây cối, nhưng ông Hùng không nhận tiền. Để đảm bảo việc thu hồi đất theo các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xã Phúc Xuân đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự thu dọn cây cối tại các thửa đất trên. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào các phương án chuẩn bị lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, phương tiện, lực lượng tham gia chặt hạ cây cối, dự kiến xử lý các tình huống có thể xảy ra và các bước tiến hành thực hiện. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân hoàn chỉnh phương án, các thành viên tham gia chủ động phối hợp với xã để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công. Thời gian thực hiện phương án trên sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 3 năm 2022. Sáng ngày 26 tháng 3, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Trưng Vương tổ chức đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có các đồng chí Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trưng Vương, Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên. Đoàn phường Trưng Vương hiện có 8 chi đoàn trực thuộc, trong đó có 5 chi đoàn liên tổ dân phố, 3 chi đoàn trường học với 72 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Nhiệm kỳ qua, đoàn phường đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như tổ chức 75 buổi lao động vệ sinh môi trường với sự tham gia của trên 670 lượt đoàn viên, duy trì một tuyến đường thanh niên tự quản sáng, xanh, sạch đẹp, phối hợp với đoàn thanh niên các phường, xã cùng trung tâm thành phố tặng 7 công trình thanh niên với tổng trị giá 41 triệu đồng, tích cực phối hợp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, triển khai thực hiện tốt các chương trình đồng hành với thanh niên. Phát huy những kết quả đạt được, đại hội đã xác định mục tiêu của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027 là nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, có ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện sáng tạo, đặc biệt là trong chuyển đổi số, tăng cường xây dựng củng cố tổ chức đoàn vững mạnh, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xây dựng phường Trưng Vương phát triển nhanh và bền vững. Với sự thống nhất cao, đại hội đã bầu 9 đồng chí vào ban chấp hành đoàn phường khóa 15, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 17. Sáng ngày 26 tháng 3, Đoàn Thanh niên phường Gia Sàng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có 56 đại biểu đại diện cho 140 đoàn viên thanh niên đang sinh hoạt tại đoàn phường. Nhiệm kỳ 2017-2022 với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Gia Sàng đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng của đoàn cấp trên. Sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, xung kích tình nguyện, tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua. 14 chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 19 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó chỉ tiêu hiến máu vượt 64%. Kế hoạch chỉ tiêu ra quân vệ sinh môi trường vượt 87%. Các phong trào hoạt động cách mạng như phong trào thanh niên tình nguyện, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và các chương trình đồng hành với thanh niên như chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, được đoàn phường triển khai rộng khắp và được đoàn viên thanh thiếu nhi đồng tình hưởng ứng. Đặc biệt, đoàn phường là đơn vị đầu tiên của thành phố triển khai công trình thanh niên, khu tập thể dục ngoài trời, công trình thanh niên chuyển đổi số, điểm quét mã QR code tuyên truyền quảng bá, giới thiệu khu di tích cấp tỉnh Đền Túc Duyên. Trong 5 năm qua, đã có hơn 100 công trình phần việc do đoàn thanh niên thực hiện, góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng quê hương đất nước. Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đoàn thanh niên phường liên tục là đơn vị dẫn đầu khối phường xã, được nhận 4 bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 4 bằng khen của tỉnh đoàn Thái Nguyên. Nhiều tập thể cá nhân đoàn viên thanh thiếu nhi điển hình tiên tiến từ các phong trào đã vinh dự được các cấp ghi nhận, trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ phường Gia Sàng khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, đoàn thanh niên phường đã đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu và đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Với tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu bí thư đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 tại đại hội. Đồng chí Nguyễn Thế Anh, bí thư đoàn nhiệm kỳ 2017-2027 tái đắc cử. Đại hội cũng đã bầu 9 đồng chí vào ban chấp hành đoàn và bầu đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên. Nhân dịp này, đã có 2 tập thể, 2 cá nhân được Ban Thường vụ Thành đoàn tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022. Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng đã tặng giấy khen cho 8 tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước. Để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm và đàn chó mèo, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, gia cầm và đàn chó mèo đợt 1 năm 2022. Theo đó, từ ngày 10 tháng 3 đến hết ngày 10 tháng 4 năm 2022, các phường xã sẽ tổ chức thực hiện việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm và chó mèo. Cụ thể, đối với đàn châu bò, toàn bộ châu bò, bê, nghé, khỏe mạnh từ 2 tháng tuổi trở lên, bắt buộc phải tiêm phòng vaccine lở mồm long móng, vaccine tụ huyết trùng, viêm da nổi cục. Người chăn nuôi tự chi trả 100% tiền mua vaccine và công tiêm phòng vaccine. Đối với đàn lợn, tất cả lợn khỏe mạnh đều phải tiêm vaccine, trừ lợn con theo mẹ, lợn chửa, đẻ trước và sau 1 tháng. Lợn từ 30 ngày tuổi trở lên tiêm vaccine dịch tả. Lợn từ 45 đến 60 ngày tuổi trở lên tiêm vaccine tụ dấu. Lợn nái, lợn đực sống tiêm vaccine lở mồm long móng. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% vaccine cho các cơ sở chăn nuôi, nông hộ có quy mô dưới 10 đơn vị vật nuôi, theo quyết định 4130 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2022 tỉnh Thái Nguyên. Đối với đàn gia cầm, gà khỏe mạnh từ 1 tháng tuổi trở lên đều phải tiêm vaccine Newcastle, vaccine tụ huyết trùng theo chu truyền đàn, vaccine cúm gia cầm theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiền vaccine cúm gia cầm do ngân sách của tỉnh hỗ trợ 100% theo quyết định 4130 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2022 tỉnh Thái Nguyên. Đối với đàn chó mèo từ 1 tháng tuổi trở lên đều phải tiêm vaccine rabicin phòng bệnh dại, trừ chó mèo bệnh, chó mèo chửa đẻ trước và sau 1 tháng. Riêng việc tiêm vaccine dại cho chó mèo được thực hiện đồng loạt vào sáng ngày 27 tháng 3. Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3, các phường xã xử lý những chó mèo không tiêm phòng vaccine theo Nghị định số 90 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Ủy ban nhân dân các xã phường xây dựng và triển khai công tác tiêm phòng tới các xóm, tổ dân phố, chuẩn bị lực lượng tham gia tiêm phòng, vật tư tiêm phòng, thống kê đàn gia súc, gia cầm, đàn chó mèo và nhu cầu đăng ký vaccine tiêm phòng với từng loại vaccine. Thu tiền vaccine về Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phường xã thực hiện tiêm phòng vaccine gia súc, gia cầm, chó mèo đúng thời gian, đúng đối tượng, đạt tỷ lệ và hiệu quả cao. Quản lý tốt đàn gia súc, gia cầm và đàn chó mèo, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết số 35 NQTU ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, đồng thời triển khai có hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Sáng ngày 1 tháng 3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức phát động cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ hai năm 2022. Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ hai năm 2022 là sự tiếp nối thành công của cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức năm 2021, có sự mở rộng về quy mô và nâng lên tầm mức toàn quốc. Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nâng cao nhận thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, cung cấp luận cứ khoa học và hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ tuyên truyền đường lối, quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là văn kiện Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa 13, lan tỏa nội dung cuốn sách, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự cuộc thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp tiêu chí của cuộc thi. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 2 bài viết. Một bài viết loại hình tạp chí, in hoặc điện tử và một bài viết loại hình báo in hoặc điện tử. Bài tham gia dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, không trùng lặp các công trình đã công bố, chưa được công bố trên các tạp chí, sách, báo, bản tin, cổng thông tin điện tử cho đến trước thời điểm gửi tham gia dự thi, bảo đảm tiêu chí đúng quy định của cuộc thi. Sau khi gửi bài dự thi, tác giả, nhóm tác giả có thể đăng tải bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng phải thông báo cho cơ quan đã nhận bài dự thi và gửi minh chứng kèm theo. Chủ đề bài viết tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay, như giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung phát triển chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, lý luận về đường lối đổi mới đất nước, bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, những nội dung cốt lõi, nội dung mới của văn kiện Đại hội 13 của Đảng, các hội nghị Trung ương khóa 13, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau dịch bệnh COVID-19, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực. Tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Các tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân ở các địa phương, ban bộ ngành trung ương, gửi bài viết dự thi về đầu mối Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đương. Các tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và những tác giả không thuộc nhóm đối tượng gửi bài về Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và tương đương thì gửi bài trực tiếp về Ban tổ chức các cuộc thi theo địa chỉ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc hoặc số 419 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, điện thoại 0909 581 987, đồng chí Đào Đình Thảo, đồng thời gửi file mềm về email thi viết 35 hcma@gmail.com. Ban tổ chức nhận bài viết dự thi bắt đầu từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2022, tính theo dấu bưu điện. Lễ công bố và trao giải cuộc thi được tổ chức vào tháng 10 năm 2022, nhân dịp 4 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 NQTU ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao giải theo hai loại hình bài viết dự thi, loại hình bài tạp chí in và tạp chí điện tử, và loại hình báo, báo in và báo điện tử. Mỗi loại hình gồm một giải đặc biệt, 5 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 20 giải khuyến khích. Đồng thời, ban tổ chức trao 15 giải tập thể xuất sắc cho các cơ quan, tổ chức, địa phương. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ trao tặng 20 giải triển vọng cho bài viết dự thi của đoàn viên thanh niên, sinh viên có chất lượng tốt. Thể lệ cuộc thi, định hướng chủ đề được gửi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh https://hcma.vn, website của Ban tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, 6 giờ sáng ngày 24 tháng 3, các cán bộ nhân viên Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã có mặt tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 cơ sở 2 để kịp phát 230 suất ăn sáng cho toàn bộ bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại đây. Chương trình các suất ăn không đồng tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Hồi sức và điều trị bệnh nhân COVID-19 là chương trình mở màn cho chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam 25 tháng 3. Đón nhận những suất cháo thơm ngon, chứa đựng tình cảm của cán bộ nhân viên bệnh viện, các bệnh nhân và người nhà đều rất phấn khởi, xúc động. Bà Ngô Thị Minh Nguyệt, tổ 8, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, bộc bạch.
Chồng tôi bị SO2 là hơi thấp cho nên phải vào đây để điều trị. Trong quá trình điều trị thì các bác sĩ rồi các điều dưỡng là rất là quan tâm, thuốc thang là chu đáo. Và thứ hai nữa là được cái cháo suất cháo từ thiện rất là ngon.
Ngoài các suất ăn không đồng, bệnh viện còn trao 50 suất quà cho các bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân là trẻ em. Với tổng số tiền và quà có trị giá 108 triệu đồng, được trích từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó có ngân hàng BIDV, Cục Quản lý Thị trường tỉnh, tỉnh đoàn và đóng góp của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong toàn bệnh viện. Bà Trần Thị Tình ở xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ đang chăm con nhỏ đang điều trị tại trung tâm, xúc động nói.
Hôm nay thì con nhà tôi được nhận quà. Tuy là món quà nó không phải là lớn nhưng mà động viên tinh thần rất là lớn đến cho gia đình cũng như là bệnh nhân để giúp các cháu nhanh chóng hồi phục, chiến thắng dịch bệnh, quay trở lại cuộc sống bình thường với lại gia đình và xã hội.
Bác sĩ Lê Hùng Vương, trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, phụ trách tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 cho biết.
Hôm nay Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên giao cho Phòng Công tác Xã hội thực hiện hoạt động nhân đạo từ thiện hướng tới người bệnh, đặc biệt là người bệnh COVID-19. Đây là một trong những hoạt động nhân đạo từ thiện hết sức là nhân văn để góp phần giúp đỡ những bệnh nhân COVID có hoàn cảnh khó khăn, giúp cho những bệnh nhân yên tâm điều trị nhanh chóng khỏi bệnh để trở về với cuộc sống bình thường.
Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác Xã hội Việt Nam, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đang tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí để bổ sung thêm quần áo, tã lót, bỉm cho khoa sản và trung tâm nhi khoa, hỗ trợ về giường bệnh, trang thiết bị y tế, kinh phí, nhu yếu phẩm. Qua đó giúp bệnh viện có thêm nguồn lực để cứu chữa, chăm sóc người bệnh được tốt hơn, đảm bảo điều kiện cho các y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc có tổng diện tích lập quy hoạch là trên 44,6 hectare. Đây là khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa trên cơ sở khai thác các nguồn tài nguyên du lịch và kết nối với các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Dự án được thực hiện sẽ góp phần phát triển du lịch của tỉnh cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án có 11 thửa đất với tổng diện tích trên 182.000 m2, thuộc các tờ bản đồ số 7, số 15 trong địa giới xã Phúc Xuân do Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên quản lý. Để thực hiện dự án, ngày 31 tháng 12 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 4339 thu hồi trên 189.000 m² đất tại xã Phúc Xuân. Trong đó có trên 182.000 m² đất rừng phòng hộ của Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên quản lý và trên 7.100 m² đất giao thông do Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân quản lý. Tuy nhiên, hiện nay trên 11 thửa đất của Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên có 17 hộ chủ yếu cư trú tại xóm Gốc Mít, xã Tân Thái, huyện Đại Từ đang có cây trồng trên diện tích đất này. Đến nay đã có 14 trên 17 hộ phối hợp thống kê kiểm đếm và được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tài sản cây trồng trên 5,2 tỷ đồng. Các cơ quan chuyên môn của thành phố Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức các cuộc đối thoại với các hộ này để giải quyết các băn khoăn vướng mắc của các hộ trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Qua đó, 8 hộ gồm Trần Hữu Phúc, Trần Hữu Thái, Tạ Xuân Hà, Nguyễn Văn Cậu, Tạ Văn Vịnh, Trần Văn Khanh, Trần Hữu Đức và Vũ Văn Hậu đã nhận tiền hỗ trợ tài sản cây trồng. Còn 6 hộ chưa nhận tiền gồm 1. Hộ ông Nguyễn Tuấn Hùng, 2. Hộ ông Nguyễn Đức Mạnh, 3. Hộ ông Trần Hữu Thu, 4. Hộ ông Phạm Ngọc Điệp, 5. Hộ ông Trần Hữu Trung, 6. Hộ bà Nguyễn Thị Hồng Gấm. Và đặc biệt còn 3 hộ chưa phối hợp thống kê kiểm đếm, gồm 1. Hộ bà Nguyễn Thị Dung, 2. Hộ ông Nguyễn Đức Thắng, 3. Hộ ông Dương Văn Long. Qua các cuộc đối thoại, các cơ quan chuyên môn đã tuyên truyền giải thích rõ với các hộ như sau. Phần diện tích đất hiện các hộ đang có cây trồng trên, đó là do Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ quản lý. Diện tích đất này trước năm 1986 là đất rừng PAM, từ năm 1986 theo quyết định 194 của Hội đồng Bộ trưởng là khu vực đất rừng cấm. Năm 1991, Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh được thành lập. Từ đó đến năm 2020, Ban đã thực hiện trồng và bảo vệ rừng theo các dự án. Năm 2009, phần diện tích đất trên được xác lập là rừng phòng hộ bảo vệ Hồ Nị Cốc. Năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cấp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý rừng đặc dụng và Phòng hộ tỉnh Thái Nguyên. Phần diện tích đất các hộ đang sử dụng trồng cây, các hộ được hưởng thành quả trên đất theo luật bảo vệ rừng. Do đó, các hộ chỉ được nhận phần hỗ trợ và bồi thường tài sản cây trồng trên đất, không được bồi thường đất. Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị 8 hộ chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ khẩn trương nhận tiền, 3 hộ chưa phối hợp thống kê kiểm đếm nhanh chóng phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố thống kê kiểm đếm theo quy định của pháp luật. Giờ trái đất, hãy tắt điện để trái đất thêm xanh. Sự kiện Giờ trái đất là một hoạt động truyền thông thường niên được khởi xướng bởi Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng và chính phủ các nước về vấn đề biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên phạm vi toàn cầu. Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2022 do Bộ Công Thương phát động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên gửi tới toàn thể cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Thái Nguyên thông điệp sau. Hãy hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20h30 phút đến 21h30 phút thứ Bảy ngày 26 tháng 3 năm 2022. 60 phút tắt điện và 365 ngày tiết kiệm năng lượng. Chúng ta hãy cùng hành động để trái đất thêm xanh. Tại Thái Nguyên, được Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Công Thương chỉ đạo, Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Công ty Điện lực Thái Nguyên, các trường đại học và các địa phương hàng năm đã luôn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất. Đến nay, Giờ trái đất đã được coi là sự kiện môi trường thường niên nhằm kêu gọi cộng đồng bằng những hành động cụ thể, nhằm tiết kiệm nguồn điện, góp phần làm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu với mỗi Giờ trái đất được triển khai toàn tỉnh Thái Nguyên. Tiết kiệm được trung bình trên 20.000 kWh điện. Chiến dịch Giờ trái đất đã trở thành chiến dịch toàn cầu và là cơ hội để chúng ta chung tay bảo vệ môi trường, gìn giữ nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau. Ngay từ hôm nay, toàn thể cán bộ doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Thái Nguyên hãy tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất. Hành động nhỏ, lợi ích lớn. Chúng ta hãy thực hiện việc tắt đèn và các thiết bị không cần thiết trong Giờ trái đất năm 2022 để trái đất thêm xanh. Nguồn năng lượng trên trái đất không phải là vô hạn. Tiết kiệm điện không những đem lại lợi ích cho gia đình bạn mà còn góp phần làm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. chúng ta hãy sử dụng điện đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu. Toàn thể cán bộ và nhân dân tỉnh Thái Nguyên tích cực hưởng ứng rời trái đất năm 2022. Trái đất xanh phụ thuộc vào hành động của bạn. Rất đơn giản, chúng ta hãy tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 26 tháng 3 năm 2022 và thường xuyên sử dụng điện tiết kiệm 60 phút tắt điện và 365 ngày tiết kiệm năng lượng. Chúng ta hãy cùng hành động để trái đất thêm xanh. Tôi và bạn hãy tắt điện để trái đất thêm xanh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 26 ngày 27 tháng 3 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời chuyển rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời chuyển rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời chuyển rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời chuyển rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phà cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phà cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!